Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày phần kết bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ truyền dầu sáng thứ năm tuần Thánh. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa và mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu. Một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi, tại sao bà khóc? Bà trả lời, người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi, bà kia sao mà khóc, bà tìm ai? Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa, thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi, Thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu, để tôi đến lấy xác người. Chúa Giêsu gọi, Maria. Quay mặt lại, bà thương người, Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà, đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy về báo tin cho các anh em ta hay, và bảo họ rằng, ta về cùng cha ta, cũng là cha các con. Về cùng Thiên Chúa ta, cũng là Thiên Chúa các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng, tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo đoạn trình thuật của Thánh Gioan hôm nay, Maria Magdalena từ trong trạng thái u buồn tuyệt vọng thì bỗng nhiên có được niềm vui khôn tả, vui vì Chúa đã phục sinh. Theo Chúa Giêsu bấy lâu, được nghe những gì Ngài giảng, được biết những gì Ngài đã làm. Với biến cố tử nạn của Chúa, Maria không thể không choáng váng. Những gì hiểu về Chúa trước đó thì nay biến cố Chúa chịu chết vượt ngoài sự suy hiểu của Maria. Với tình yêu dành cho Thầy, lúc này đây, Maria đau lòng khôn xiết, bỡ ngỡ cộng thêm đau lòng, đã thế, ngay hôm nay, xác Thầy lại không còn. Tất cả như chẳng còn hy vọng. Trong thời khắc của sự tuyệt vọng, trong 9 giây phút tối tăm đau khổ, ánh sáng đã bừng lên. Được Thầy gọi tên, Maria đã nhận ra Thầy, nhìn thấy Thầy sống lại, được Thầy gọi tên thân mật. Ở Maria, một niềm vui lớn lao đã ngập tràn lòng bà. Bấy còn gì vui sướng hơn khi được nhìn thấy Thầy phục sinh. Càng yêu Thầy thì càng hạnh phúc khi nhìn thấy Thầy vinh thắng. Lúc này đây, Thầy đang ở đây, cả sự giữ, sự chết đã khuất phục dưới chân Thầy. Chúa Giêsu phục sinh đã biến đổi nỗi buồn của Maria thành niềm vui. Vui vì có Chúa hiện diện, vui vì Chúa chiến thắng sự chết, vui vì được trao niềm tin vào Chúa, vui vì tuyệt vọng mà nay lại tràn đầy hy vọng. Từ đây, Maria sẽ không còn tuyệt vọng vì phán Thầy, nhưng trên mọi nẻo đường bà đi, bà có Chúa đồng hành. Chúa luôn hiện diện trong tâm lòng bà. Bà vui mừng và được sống niềm vui Chúa phục sinh trong hoàn cảnh và sứ mạng của bà. Ngày hôm nay, thế giới vẫn có đó những bất an và lo lắng. Ngay trong mỗi chúng ta, sự bất an sầu khổ không phải không hề có. Như Maria năm xưa, hôm nay chúng ta rất cần gặp được Chúa phục sinh, để Ngài mang bình an phục sinh làm ấm cõi lòng chúng ta. Năm xưa, trong yêu mến và lòng luôn hướng về Chúa, Maria đã vỡ òa hạnh phúc khi được gặp Chúa phục sinh. Hôm nay, chúng ta khát khao được cảm nếm sự hạnh phúc như vậy. Chúng ta sẽ đi tìm gặp Chúa, để rồi được tìm gặp bình an đích thực. Tìm gặp Chúa, để rồi Ngài chữa lành với thương lòng chúng ta. Tìm gặp Chúa, để rồi Ngài tỏ cho biết con đường mà chúng ta cần đi. Năm xưa, Maria đã thấy Chúa phục sinh, và rồi bà đã trở nên chứng nhân tin mừng cho Chúa. Hôm nay, chúng ta cũng nguyện ước được trở nên chứng nhân cho Chúa trong hoàn cảnh của mình. Hẳn rằng, mọi người sẽ nhận ra Chúa Kitô phục sinh trong chúng ta, khi ở nơi ta, một lối sống chân thành, đầy áp tình thương được thể hiện. Một người có Chúa Kitô phục sinh, khi người đó có niềm vui từ trong sâu thẳm cõi lòng, một niềm vui vì được cho đi, niềm vui vì được nên giống Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Chúa với tình yêu nồng nàn. Xin cho chúng con hăng say sống chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời này. Amen.
Vừa sáng tinh sương càng bà viên mộ Chúa, nào ngờ đâu cửa mộ đã mở toang, y hài thầy đâu còn. Nếu sư thần không báo tin thì ngôi mộ trống, đâu ai biết gì, đâu ai hiểu gì bao nhiêu nỗi hoài nghi, và mãi còn thao thức trong sâu bi. Đây tin mừng phục sinh đã sớm loan ra cho các tông đồ. Đây Chúa đã sống lại, hiến vinh muôn đời như lời người đã hứa. Ôi xin bao mừng vui giữa cơn sầu than, tin vui ngỡ ngàng. Đây Chúa đã khai hoàng, mang ơn cơ thoáng trao ban cho trần gian.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô. Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô mừng kính Chúa phục sinh trước sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Hiện diện gần bàn thờ có 25 hồng y, đông đảo các giám mục, các giám chức và hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ, hai thầy phó tế đã mở hai cánh cửa của bức ảnh Chúa Cứu Thế Cực Thánh cổ kính từ Đông Phương, bản chính hiện giữ tại đền thờ Thang Thánh ở Roma, để Đức Thánh Cha và mọi người hát mừng kính. Phần thánh ca trong buổi lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ba ca đoàn khác đảm trách, gồm ca đoàn mẹ giáo hội, ca đoàn học viện Anh Quốc và ca đoàn học viện Đức Quốc Hungary. Trong bài giảng ứng khẩu dựa vào bài tin mừng vừa công bố, Đức Thánh Cha nêu lên ba nhận xét. Trước tiên, lời loan báo của Chúa gây ra ngạc nhiên. Các phụ nữ đến mộ Chúa để sức thuốc thơm cho xác Chúa đã gặp ngạc nhiên khi được thiên thần loan báo rằng người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Trong lịch sử cứu độ vẫn luôn có kèm theo sự gây ngạc nhiên của Chúa, như trường hợp của tổ phụ Abraham khi Chúa bảo ông ra đi. Tiếp đến là thái độ của các phụ nữ vội vã ra đi loan báo tin Chúa đã sống lại. Sự ngạc nhiên thúc đẩy các bà hành động như vậy, và cũng như Phêrô và Gioan khi được tin gây ngạc nhiên ấy đã vội vã chạy đến mộ, họ đã thấy và tin. Giống như các mục đồng ở Bethlehem được thiên thần báo tin đã vội chạy đến nơi hài nhi sinh ra, hoặc như người phụ nữ xứ Samaria sau khi nói chuyện với Chúa và được Chúa giáo huấn, đã vội vã chạy đi loan báo cho dân làng về vị đã nói về những việc bà làm. Hay Andre đã vội chạy đi báo cho ông Phêrô mình đã gặp Đức Mêsia. Trong tin mừng, có một người không vội vã, không phản ứng mau lẹ như vậy là ông Tomaso. Ông không muốn tin lời loan báo Chúa đã sống lại, nhưng Chúa đã kiên nhẫn dẫn dắt ông. Và nhận xét thứ ba, chúng ta cũng cần tự hỏi, đâu là phản ứng của tôi trước những điều ngạc nhiên của Chúa? Tôi có mở rộng con tim để đón nhận sự ngạc nhiên ấy hay không? Cụ thể là tôi đón nhận tin mừng phục sinh ngày hôm nay như thế nào? Tin Roma. Tòa Thánh tuyên bố rằng không có thỏa thuận nào sắp được ký với Trung Quốc. Trả lời câu hỏi của các nhà báo về một thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung Quốc liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục cho giáo hội công giáo ở Trung Quốc, ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã bác bỏ các tường thuật của báo chí nói rằng Vatican sắp ký một thỏa thuận liên quan đến tình trạng của giáo hội công giáo ở Trung Quốc. Hôm thứ Năm 29 tháng 3 vừa qua, ông Greg Burke khẳng định với các nhà báo rằng không có thỏa thuận nào sắp diễn ra giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông nói thêm rằng, Đức Giáo hoàng Francisco vẫn thường xuyên tiếp xúc với các cố vấn của Ngài về tình hình của giáo hội ở Trung Quốc và theo dõi tiến trình của cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai bên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự lễ vọng phục sinh và rửa tội cho 8 dự tòng. Lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Bảy tuần Thánh, 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ vọng phục sinh trong đền thờ Thánh Phêrô và ban bí tích rửa tội cho 8 dự tòng, gồm 4 người Ý và những người còn lại đến từ Albany, Peru, Nigeria và Hoa Kỳ. Người lớn nhất là 52 tuổi và người trẻ nhất là 28 tuổi. Đặc biệt, có anh John Francesco Oga, 32 tuổi, người Nigeria, được báo chí coi là anh hùng di dân. Ngày 26 tháng 9 năm 2017, một tên bất lương người Ý đã dùng một dao bầu uy hiếp người giữ kép bán hàng trong chi nhánh siêu thị ở khu Casalina ngoại ô Roma và cướp được 400 euro. Oga khi ấy ăn xin từ 6 tháng trước đó trước siêu thị, anh ta đã dùng tay không đánh ngã tên cướp. Sau khi tên cướp bị bắt, anh Oga lẩn trốn ngay vì không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Nhưng máy thu hình của siêu thị thu cảnh tượng đó. Cảnh sát bắt tên cướp và hắn bị kết án tù 4 năm. Còn anh Oga được Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Roma đề nghị và được chính quyền cấp giấy cư trú hợp pháp, rồi tìm được một việc làm ổn định như một người coi kho cho hội chữ thập đỏ. Anh mong ước được Đức Thánh Cha rửa tội, và ước nguyện này được thành tựu trong đêm vọng phục sinh 31 tháng 3 vừa qua, và được đại úy hiến binh ở Roma Casalina đỡ đầu. Anh nhận tên thánh là Francesco. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 25 hồng y, 45 giám mục và 300 linh mục trước sự hiện diện của khoảng 8.000 tín hữu. Như thường lệ, buổi lễ bắt đầu với nghi lễ làm phép lửa và rước nến phục sinh tượng trưng ánh sáng của Chúa Kitô từ tiền đường đền thờ tiến lên bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha phân tích thái độ im lặng của các môn đệ trước những bất công mà thầy mình đã phải chịu và nghĩ rằng mình không thể làm được gì để vượt thắng bao nhiêu bất công. Đức Thánh Cha nhắc nhở ý nghĩa việc cử hành lễ phục sinh của Chúa và nói rằng, cử hành lễ phục sinh có nghĩa là tái tin rằng Thiên Chúa đang đột nhập và không ngừng đột nhập trong lịch sử của chúng ta, thách thức những chủ thuyết duy định mệnh của chúng ta, đồng nhất hóa và làm tê liệt. Cử hành lễ phục sinh là để Chúa Giê-xu chiến thắng thái độ nhát đảm bao nhiêu lần vây bùa chúng ta và chôn vùi mọi thứ hy vọng. Tảng đá lấp mộ đã bị gạt ra một bên, các phụ nữ đến viếng mộ và đã góp phần của họ, và giờ đây lời mời lại gửi đến anh chị em và tôi. Lời mời gọi hãy phá vỡ thói quen lặp đi lặp lại, canh tân cuộc sống chúng ta, những chọn lựa và cuộc sống chúng ta. Lời mời gọi được gửi đến chúng ta nơi chúng ta đang sống và hoạt động. Chúng ta có muốn tham dự vào lời loan báo sự sống hay tiếp tục câm nín trước các biến cố? Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đại lễ phục sinh và mừng sinh nhật 80 tuổi của Đức Hồng Y Phêrô tại Hà Nội. Chủ nhật đại lễ phục sinh mùng 1 tháng 4 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ đại triều mừng Chúa phục sinh. Đức cha phụ tá Lorenzo, các linh mục, nam nữ tu sĩ cùng anh chị em giáo hữu đại diện từ khắp các giáo xứ trong Tổng Giáo phận đã quy tụ xung quanh bàn tiệc thánh thể trọng đại này, cùng đấng chủ chăn tròn 80 tuổi, dâng lên Thiên Chúa lời tri ân hồng phúc cứu độ. Trong lời đầu lễ, Đức Hồng Y Phêrô tái khẳng định với cộng đoàn về sự bình an của Chúa Kitô phục sinh được trao ban đến mỗi người. Khi sự bình an ấy được trao ban thì nó càng lớn lên trong tâm hồn con người, trong gia đình, trong giáo xứ, trong giáo phận. Nhân chứng về Chúa Kitô phục sinh mà Đức Hồng Y Phêrô lựa chọn để chia sẻ với cộng đoàn là Thánh Phêrô. Một con người đi từ sự nhát đảm, sợ hãi cả em bé gái, nhưng bỗng nhiên trở thành một người hăng say, can đảm, khôn ngoan, vượt qua mọi khó khăn để nói về Chúa Kitô đã chết và đã sống lại. Từ nhân chứng ấy, Đức Hồng Y gợi đến đoàn đoàn lớp lớp các chứng nhân trải dài suốt 2.000 năm qua. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha phụ tá Lorenzo, tổng đại diện, đã đại diện cho cộng đoàn dân Chúa trong Tổng Giáo phận, dâng lên Đức Hồng Y Phêrô lời chúc mừng thượng thọ 80 tuổi của Ngài, mùng 1 tháng 4 năm 1938, mùng 1 tháng 4 năm 2018. Đức cha phụ tá đã lượt qua những dấu mốc kỳ vĩ, 50 năm linh mục, 25 năm giám mục và 3 năm hồng y của vị chủ chăn để nói lên phẩm chất của một người quản lý trung tín nơi Đức Hồng Y. Đáp lại lời chúc mừng tốt đẹp, Đức Hồng Y Phêrô đã chia sẻ rằng, đây là một diễm phúc quá lớn đối với tôi, được kỷ niệm 80 năm cuộc đời, đúng vào dịp lễ Chúa Giêsu phục sinh. Tôi càng có thêm lý do để tạ ơn Chúa và có thêm lý do xin Đức Cha và tất cả anh chị em cầu nguyện cho tôi, để nhờ hồng ân Chúa phục sinh, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần tiếp tục hỗ trợ phần còn lại của cuộc đời tôi có thể phục vụ Chúa và Hội Thánh. Được sống tới tuổi này, với bao nhiêu công việc đã qua, đó là hồng ân của Chúa. Nhưng tôi không bao giờ quên được sự giúp đỡ, cộng tác của biết bao nhiêu người. Cách riêng trong 8 năm qua là sự giúp đỡ của Đức cha phụ tá, của linh mục đoàn, của tất cả anh chị em tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân. Chính nhờ sự cộng tác đó, nhờ lời cầu nguyện đó và cũng kèm theo nhiều hy sinh, tôi mới có thể có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn Đức Cha, quý cha cùng toàn thể anh chị em. Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tôi có 3 ý nguyện từ lâu. Ý thứ nhất là luôn luôn tạ ơn Chúa về cuộc đời của mình, dù là có thêm 1 giây 1 phút thì cũng phải tạ ơn Chúa. Ý thứ hai là luôn luôn biết gìn giữ ơn Chúa, biết phát triển ơn Chúa. Và thứ ba là dùng ơn Chúa đã ban để phục vụ Hội Thánh và phục vụ con người. Trước khi kết thúc, Đức Hồng Y cũng ngỏ lời cảm ơn mọi thành phần trong ban tổ chức đã nỗ lực giúp cho tuần thánh, đặc biệt là tam nhật vượt qua, được diễn ra sốt sắng với nhiều ơn Chúa. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn ca đoàn tổng hợp đến từ Thụy Sĩ đã phục vụ trong thánh lễ. Như vậy, kể từ mùng 1 tháng 4 năm 2018, với việc mừng sinh nhật lần thứ 80 của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, có nghĩa là Đức Hồng Y không còn trong danh sách cử tri để bầu giáo hoàng. Và với sự kiện mới nhất này, hiện số Hồng Y trong Hồng Y đoàn là 214 vị, trong đó có 115 Hồng Y cử tri. Tin Đức Quốc. Đức Hồng Y Walter Brandmüller, chỉ trích tài liệu của Hội đồng Giám mục Đức mở đường cho người tin lành được rước lễ. Sau những lời chỉ trích rất mạnh mẽ của Đức Hồng Y G.H. Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, về quyết định của các giám mục Đức cho những người tin lành là phối ngẫu của người Công giáo được rước mình Thánh Chúa trong từng trường hợp riêng biệt, Đức Hồng Y Walter Brand Müller, cũng là Hồng Y người Đức, đã lên tiếng bày tỏ sự chống đối của mình đối với quyết định này. Ngài gọi những trường hợp riêng biệt được nêu trong quyết định của các giám mục Đức là một chiến thuật Samali, nghĩa là chia rẽ đối phương và thắng từng bước một, và là một mưu mô bất lương. Đức Hồng Y cảnh giác về nguy cơ, lấy các quy tắc chỉ được áp dụng cho các tình huống nguy tử mà áp dụng vào cuộc sống bình thường, và gọi phương pháp này là một trò lừa độc hại. Đức Hồng Y Walter, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về khoa học lịch sử. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên thường trú tại Roma của Capnet, một phương tiện truyền thông của Công giáo Áo, Đức Hồng Y người Đức nói rằng, Ngài muốn giúp người Công giáo nhìn thấy rõ ràng quyết định của các giám mục Đức không có nền tảng thần học. Theo Đức Hồng Y Brand Müller, trước tiên điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa của giáo hội. Giáo hội không phải là một công ty giúp cải thiện thế giới hay một tổ chức phi chính phủ để giúp đỡ mọi người trong cuộc sống. Trái lại, giáo hội là một thực tại không bị hạn hẹp trong những mục đích này. Giáo hội là một công trình của Thiên Chúa, là hình thái hữu hình, cảm nghiệm được qua đó Đức Kitô phục sinh tiếp tục công việc cứu rỗi của người trong thế giới này. Tiếp đến, Đức Hồng Y định nghĩa từ bữa tiệc ly hay hiệp thông. Một số người có thể nghĩ đến bữa ăn, đến sự hiếu khách và nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, bí tích thánh thể, sự hiệp thông trong ý thức Công giáo và chính thống có một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ngài nhắc về sự chuyển đổi giữa bánh và rượu, mình và máu thánh Chúa Kitô và sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong hình bánh và rượu. Như vậy, rước lễ nghĩa là được cứu chuộc hiệp nhất bản thân mình với Chúa Kitô hiện diện trong mầu nhiệm này. Vì thế, điều quan trọng là hãy ghi nhớ lời cảnh cáo của Thánh Phaolô: ai nấy phải tự xét mình rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không nhận thức được thân thể Chúa là ăn và uống án phạt mình. Đức Hồng Y nói, cần phải ghi nhớ điều này khi nói về sự tháo thứ để cho phép rước lễ theo từng trường hợp một. Và Đức Hồng Y Brand Müller cũng bày tỏ quan ngại rằng, tài liệu của các đức giám mục Đức bây giờ thì nói về việc cho phép rước lễ từng trường hợp một, nhưng chính điều này tự nó chỉ là một chiến thuật hướng tới việc rước lễ đại trà của những người không Công giáo. Người ta gọi đó là chiến thuật Samali, nước chảy đá mòn. Đó là một phương tiện hoàn toàn không trung thực để đạt đến mục đích thực sự. Ngài cũng bác bỏ lời tuyên bố của các giám mục Đức cho rằng những người theo đạo tin lành nên được tiếp cận với bàn tiệc thánh thể vì họ đói thánh thể. Ngài gọi đó là một nỗ lực ngụy biện và là một mưu mô đáng xấu hổ bằng những tiếng khóc nức nở. Đức Hồng Y nói, một Kitô hữu thật sự khao khát thánh thể phải biết rằng không có thánh thể mà không có giáo hội và không có giáo hội mà không có bí tích thánh thể. Họ phải xin gia nhập giáo hội Công giáo. Nếu không như thế thì thật đáng nghi ngờ và không trung thực. Rồi Đức Hồng Y Walter cũng bàn về việc các đức giám mục Đức đề cập đến khoản giáo luật 844 triệt bà và triệt bốn, nói về các tình huống khẩn cấp, trong đó một tín hữu chính thống hoặc một Kitô hữu từ các giáo phái khác có thể cho lãnh nhận các bí tích khi có nguy cơ tử vong hoặc trong tình huống bị tù đày, và chỉ trong trường hợp mà người Kitô hữu ấy lãnh nhận đúng cách, nghĩa là không mắc tội trọng và có khát vọng chân thật được lãnh nhận bí tích. Ngài lặp lại câu hỏi của mình là tại sao một người đáp ứng được những điều kiện đó và không ở trong trường hợp khẩn cấp lại không thể đơn giản là xin được nhận vào giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh Lễ Dầu sáng 29 tháng 3 vừa qua, thứ năm tuần Thánh, tại Đền thờ Thánh Phaero. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng như sau. Chúng ta hãy quay về với mẹ Maria, mẹ của các linh mục. Chúng ta có thể gọi mẹ là Đức Bà của sự gần gũi, là một bà mẹ thật sự. Mẹ đi bên cạnh chúng ta, chia sẻ cuộc chiến đấu của chúng ta, và luôn luôn bao quanh chúng ta với tình yêu của Thiên Chúa, trong một cách thế mà không ai cảm thấy bị loại trừ. Mẹ của chúng ta không chỉ gần gũi khi mẹ vội vã lên đường phục vụ. Đó là một phương cách gần gũi. Nhưng bên cạnh đó, mẹ còn gần gũi bằng cách diễn đạt bản thân mình. Vào đúng thời điểm trong tiệc cưới Cana, giọng mẹ nói với các người phục vụ trong bữa tiệc, hãy làm bất cứ điều gì Ngài truyền cho bạn, sẽ làm cho những lời này trở thành mô hình từ mẫu cho tất cả ngôn ngữ giáo hội. Nhưng để nói những lời như mẹ nói, chúng ta không chỉ phải xin mẹ ân sủng làm điều đó, mà còn phải xin ơn để có thể hiện diện ở bất cứ nơi nào những điều quan trọng đang được chế biến. Những điều quan trọng của mỗi trái tim, mỗi gia đình, mỗi nền văn hóa. Chỉ nhờ vào sự gần gũi này, chúng ta mới có thể nhận ra rằng rượu đã hết và loại rượu tốt nhất mà Chúa muốn cung cấp là gì. Tôi đề nghị anh em suy gẫm về ba lĩnh vực gần gũi của linh mục, nơi mà những lời, hãy làm bất cứ điều gì Ngài truyền cho bạn, cần được lắng nghe, qua 1000 cách khác nhau nhưng với cùng một giọng điệu từ mẫu. Trong những con tim của tất cả những người mà chúng ta nói chuyện, ba từ này là đồng hành tinh thần, xưng tội và rao giảng. Gần gũi trong cuộc đối thoại linh đạo, chúng ta hãy suy ngẫm về điều này bằng cách phân tích cuộc gặp gỡ giữa Chúa với người phụ nữ và người phụ nữ xứ Samaria. Trước tiên, Chúa dạy cô ấy phân định làm sao để thờ phượng trong tinh thần và chân lý. Sau đó, người nhẹ nhàng giúp cô thừa nhận tội lỗi của mình. Cuối cùng, người lan truyền cho cô tinh thần truyền giáo của mình và đi cùng cô để truyền giáo cho cả làng của cô ấy. Chúa cho chúng ta một mô hình về đối thoại linh đạo. Người biết cách làm sao để đưa tội lỗi của người phụ nữ Samaritano ra ánh sáng mà không tạo nên bóng đen trên kinh nguyện thờ lạy của cô, và cũng không gieo nghi ngờ cho ơn gọi thừa sai của cô. Sự gần gũi trong việc giải tội. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này bằng cách xem xét trình thuật về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Rõ ràng rằng, trong trường hợp này, sự gần gũi là tất cả mọi thứ. Chân lý của Chúa Giê-xu luôn luôn tiếp cận và có thể được nói trực tiếp mặt đối mặt. Khi nhìn vào mắt người khác, giống như Chúa, đấng sau khi đã quỳ bên cạnh người ngoại tình sắp bị ném đá, đã đứng dậy và nói với bà, tôi cũng không lên án bà. Đây không phải là đi ngược lại lề luật. Chúng ta cũng có thể thêm vào, hãy đi và đừng phạm tội nữa, không phải với một giọng điệu hợp luật khi nói về chân lý như một định nghĩa. Đó là giọng điệu của những người cảm thấy rằng, họ phải xác định bằng được các tham số của lòng thương xót Chúa. Ngược lại, những lời đó cần phải được nói bằng giọng điệu, theo đó sự thật là sự trung tín của Chúa, cho phép tội nhân nhìn về phía trước chứ không phải phía sau. Giai điệu đúng của những lời, đừng phạm tội nữa, được thấy nơi vị giải tội là người nói lên những lời ấy và sẵn sàng lặp lại những lời này 70 lần 7. Sau cùng là sự gần gũi khi thuyết giảng. Chúng ta hãy suy ngẫm về điều này bằng cách nghĩ đến những người từ phương xa đến Jerusalem và đang lắng nghe bài giảng đầu tiên của Phêrô là một phần trong biến cố hiện xuống. Phêrô tuyên bố rằng đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho tất cả những người ở xa. Và ông rao giảng theo cách khiến họ đau đớn trong lòng trước những lời rao giảng của ông, đến nỗi họ kêu lên, chúng tôi phải làm gì đây? Đó là một câu hỏi, như chúng ta đã nói, phải luôn luôn được nêu lên và trả lời theo một giai điệu thánh mẫu và giáo hội học. Bài giảng là tiêu chuẩn để đánh giá sự gần gũi của vị mục tử và khả năng giao tiếp với người dân của Ngài. Trong bài giảng, chúng ta có thể thấy chúng ta thân mật với Chúa đến đâu trong lời cầu nguyện và gần gũi với người dân đến mức nào trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tin mừng hiện diện khi hai hình thức gần gũi này nuôi dưỡng và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu anh em cảm thấy xa cách Thiên Chúa, hãy gần gũi hơn với dân chúng, là những người sẽ chữa lành anh em khỏi những ý thức hệ đang làm nguội lạnh lòng nhiệt thành của anh em. Những người bé nhỏ nhất sẽ dạy anh em nhìn Chúa Giê-xu một cách khác. Vì trong mắt họ, con người của Chúa Giê-xu thật hấp dẫn, gương sáng của Ngài có thẩm quyền luân lý, những lời giáo huấn của Ngài rất hữu ích cho cách chúng ta sống cuộc đời của mình. Nếu anh em cảm thấy xa cách mọi người, hãy tiếp cận Chúa và lời Người. Trong tin mừng, Chúa Giê-xu sẽ dạy anh em cách nhìn dân chúng, và trong mắt Người, mỗi một cá nhân quý biết chừng nào, đến mức Người đã đổ máu cho họ trên cây thập tự. Trong sự gần gũi với Thiên Chúa, lời sẽ trở nên xác thịt trong anh em, và anh em sẽ trở thành một linh mục gần gũi với tất cả con người. Qua sự gần gũi của anh em với dân Chúa, thể xác đau đớn của họ sẽ nói với trái tim anh em, và anh em sẽ xúc động để thân thưa cùng Chúa. Anh em sẽ lại một lần nữa trở thành một linh mục chuyển cầu cho họ. Một linh mục gần gũi với dân mình, đi giữa họ với sự gần gũi và sự dịu dàng của một người mục tử tốt lành. Khi chăn dắt họ, lúc thì Ngài đi trước họ, lúc khác thì đi giữa họ, và đôi khi đi sau họ. Không những người ta đánh giá cao một linh mục như thế, thậm chí còn hơn thế nữa, họ cảm thấy rằng có một cái gì đó đặc biệt về Ngài, một cái gì đó họ chỉ cảm thấy nơi sự hiện diện của Chúa Giê-xu. Đó là lý do tại sao việc phân định sự gần gũi của chúng ta với họ không chỉ đơn giản là một điều nữa phải làm thêm. Trong chuyện đó, chúng ta hoặc là làm cho Chúa Giê-xu hiện diện trong cuộc sống của nhân loại, hoặc là giữ người ở mức độ chỉ là những ý tưởng, những từ ngữ trên giấy, thâm nhập được cùng lắm là trong một vài hành vi tốt, dần dần trở thành thói quen. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria là Đức Bà của sự gần gũi, dẫn đưa chúng ta đến gần nhau hơn, và khi chúng ta cần nói với người dân, hãy làm bất cứ điều gì Chúa Giê-xu bảo họ. Hãy nói với cùng một giọng, để trong sự đa dạng những ý kiến của chúng ta, sự gần gũi từ mẫu của mẹ có thể hiện diện vì mẹ là đấng, nhờ lời xin vâng, đã đưa chúng ta đến gần Chúa Giê-xu mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Truyền dầu sáng thứ năm tuần thánh vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 20, câu 19 đến 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các môn đệ khác rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay thuật lại hai cuộc hiện ra của Đức Giêsu phục sinh với các tông đồ. Phần đầu của bài tin mừng được dùng như là nền tảng cho phần thứ hai, nói về sự kiện Tôma đối diện Đức Giêsu phục sinh và tuyên xưng đức tin của mình. Hôm nay cũng là Chúa Nhật kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc Đức Giêsu mời gọi tông đồ Tôma chạm vào vết thương ở cạnh sườn là dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu như được mặc khải cho thánh nữ Faustina. Trong lần hiện ra trước, vào chiều ngày Chúa Nhật phục sinh, Đức Giêsu đã cho các môn đệ thấy tay và cạnh sườn người, và sau đó ban Thánh Thần cho các ông. Nhưng khi đó Tôma lại vắng mặt. Khi tông đồ Tôma trở về và nghe các môn đệ khác thuật lại sự kiện, thì ông không tin. Ông đưa ra điều kiện là phải thấy tận mắt, phải thấy rõ lỗ đinh, nghĩa là vừa được nhìn thấy, vừa được đụng chạm đến những thương tích của Đức Giêsu thì ông mới tin. 8 ngày sau, Đức Giêsu hiện ra lần thứ hai, lần này thì có sự hiện diện của Tôma. Điều lạ lùng là, như sách tin mừng thuật lại, ngay khi vừa xuất hiện, Đức Giêsu đã bảo Tôma: "Hãy đưa tay ra mà chạm vào vết thương trên thân thể người." Điều đó có thể lý giải là Đức Giêsu đã biết rõ cuộc tranh luận giữa các môn đệ và việc Tôma từ chối không chịu tin, trừ khi được xem thấy, được đụng chạm đến cách rõ ràng. Nói theo kiểu người Việt Nam là thấy tận mắt, bắt tận tay, dây tận trán, sán tận nơi. Nhưng trong thực tế là, khi đối diện với Đức Giêsu, Tôma không còn yêu cầu phải chạm vào vết thương hay lỗ đinh ở tay chân người nữa. Ông tuyên xưng đức tin một cách long trọng. Ông gọi Đức Giêsu là Chúa và là Thiên Chúa của ông. Từ một đức tin cần yếu tố khả giác, phải thấy mới tin, Thomas đã đạt đến mức độ cao hơn của đức tin, tin mà không cần phải thấy. Vì làm sao Thomas có thể thấy được thiên tính của Đức Giê-xu? Vậy mà ông đã tuyên xưng, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Như thế, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai mức độ của tin. Mức độ thấp là tin dựa vào bằng chứng, và mức độ cao là tin mà không cần phải thấy, tin dựa trên lý lẽ của trái tim, của tình yêu. Quả thật, tin là chấp nhận một sự bấp bênh nào đó, tin là chấp nhận có thể bị lừa dối. Nhưng người ta không thể sống ở trên cõi đời này mà không có niềm tin. Người ta không thể lúc nào cũng đòi phải thấy mới tin. Vì có biết bao nhiêu điều mà chúng ta không thấy nhưng vẫn tin. Nói cách khác, không ai hiểu rõ được lòng dạ con người, nhưng thiên hạ vẫn cứ dựng vợ gả chồng đó sao? Tại sao vậy? Vì họ tin vào tình yêu, tin vào tấm lòng của nhau. Quả thật, tin không phải là một hành vi của khoa học, vì khoa học cần phải có bằng chứng, còn đức tin thì dựa vào uy tín của đối tượng, mà đối tượng ở đây là chính Thiên Chúa. Toàn bộ bài tin mừng ngày hôm nay diễn tả cộng đoàn các môn đệ như là cộng đoàn của đức tin. Các môn đệ quây quần bên nhau vì họ chung một niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, niềm tin ấy rất mãnh liệt vì các ngài đã tận mắt diện kiến người. Đó không chỉ đơn thuần là một niềm tin của lý trí, nhưng nó còn có sức tác động đến tất cả cuộc sống của các môn đệ. Nó được diễn tả qua tiến triển từ chiều ngày Chủ nhật thứ nhất phục sinh, khi các ông tập trung lại trong nhà tiệc ly để chia sẻ với nhau nỗi kinh hoàng, hoang mang, sợ hãi. Nhưng 8 ngày sau đó, thì các môn đệ lại tập trung để cầu nguyện. Thật vậy, cộng đoàn bao giờ cũng giữ một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phục hồi đức tin của các thành viên. Cụ thể trong trường hợp của tông đồ Thomas, ông đã tìm thấy lại được đức tin nhờ sự tác động của cộng đoàn. Chỉ cần một bước nhỏ nữa là ông đã vươn tới một mức độ tin mãnh liệt vào chính Thiên Chúa của mình. Khi một cộng đoàn sống đức tin cách xác thực, chân thành, đó sẽ là một cộng đoàn của đức ái. Vì việc tin tưởng và phó thác vào Chúa cũng chính là yêu mến Chúa, và việc yêu mến Thiên Chúa sẽ được diễn tả trong tương quan với tha nhân, đó chính là tình bác ái, tình yêu hỗ tương giữa các người tin Chúa. Đó chính là lý do mà các cộng đoàn tín hữu sơ khai vốn đồng tâm nhất trí với nhau một cách rất tự nhiên và thành thật. Sự đồng tâm nhất trí ấy không chỉ thể hiện trong việc các ông tập trung với nhau trong nhà tiệc ly hay tại những nơi cầu nguyện chung, nhưng là từ trong tư tưởng ra đến lời nói và hướng đến hành động. Điều hiển nhiên nhất là việc chia sẻ của cải vật chất giữa các môn đệ Đức Kitô, đến nỗi không ai coi bất cứ cái gì là của riêng mình, nhưng mọi sự đều là của chung. Trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn vì ai nấy được phân phát tùy theo nhu cầu. Đó chính là một cuộc sống thật đẹp và đáng mơ ước. Kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô phục sinh quá mãnh liệt, quá sâu sắc và ấn tượng, đến nỗi các môn đệ của Đức Giê-xu hạnh phúc vui mừng và dâng chào qua lời nói cũng như hành động. Chúng tôi đã gặp Ngài là câu nói được các ông lặp đi lặp lại mỗi khi gặp nhau, nhất là khi gặp những người chưa được diễm phúc diện kiến đấng phục sinh. Cha ông chúng ta vẫn nói, hữu xạ tự nhiên hương. Chính niềm vui và lối sống của các tông đồ là một lời chứng sống động cho những người xung quanh. Trước hết đó là một lời chứng mạnh mẽ về đức tin, về việc cầu nguyện sốt sáng và sống động. Kế đến, đó là lời chứng về cuộc sống bác ái, chan hòa, sự đồng tâm nhất trí. Như chúng ta đều biết, sau khi lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, các ngài tiếp tục hăng hái ra đi làm chứng cho Đức Giêsu khắp nơi, bất chấp khó khăn thử thách, bất chấp nhà cầm quyền cấm đoán. Tắt một lời, các ngài đã chấp nhận mất cả mạng sống để loan truyền danh của Đấng Phục Sinh. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn được bày tỏ và tuôn đổ xuống nhân loại. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, trong thời đại hiện nay, chúng ta cần phải rao truyền và thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đã được mặc khải một cách tuyệt vời trong Đức Kitô. Ước gì người Kitô hữu chúng ta bước vượt lên trên một đức tin khả giác để tín thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ đó tuyên xưng đức tin chân thật và xây dựng vương quốc của Thiên Chúa thật sống động nơi trần gian. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã sống lại rồi, mừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Quý vị và các bạn thân mến, một người kia vừa mới chết và được sinh vào một nơi thật xinh đẹp, bao quanh là những lạc thú không thể nào tưởng tượng được.
một người bận áo choàng trắng đến đón chào anh ta và nói: Ngài có thể có mọi thứ Ngài muốn, thức ăn, khoái lạc, mọi thứ giải trí. Anh ta thật sung sướng và cả ngày anh ta thử hết tất cả những món mà mình đã mơ ước khi còn ở trần gian. Nhưng một ngày kia, anh ta đâm chán với tất cả mọi thứ và cho gọi người hầu đến nói: Tôi chán hết mọi thứ ở đây rồi. Tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không? Người hầu buồn bã lắc đầu rồi đáp: Xin lỗi ngài, đó là điều duy nhất chúng tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Không có việc làm gì ở đây cho ngài cả. Nghe người hầu trả lời xong, anh ta bèn quát lớn: Thật là hay chưa, tôi chẳng thà sinh vào địa ngục. Lúc bấy giờ, người hầu nhẹ nhàng đáp: Vậy ngài nghĩ, ngài đang ở đâu đây? Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng cố gắng giảm thiểu tối đa những thất bại, đau khổ và vươn đến sự hạnh phúc, an bình. Tuy nhiên có câu, đau khổ là bạn, hoạn nạn là thầy. Đau khổ cũng có giá trị nhất định trong cuộc đời của con người. Đau khổ là người bạn chân thật, không giấu giếm, khoe khoang, không màu mè, kiểu cách. Nó trực tiếp thức tỉnh chúng ta phải nhìn lại đời mình, xem những giá trị mình đang đeo đuổi có thật sự là quan trọng như mình nghĩ hay không. Hoạn nạn cũng vậy, nó dạy cho chúng ta biết dừng lại để nhìn thấy rõ đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là chân giá trị của cuộc đời mình. Có người ví cuộc sống cũng giống như một cây đàn piano. Phím trắng đại diện cho hạnh phúc và những niềm vui. Phím đen đại diện cho khổ đau và những nỗi buồn. Nhưng muốn có một bản nhạc hay thì ta cần dùng cả hai phím đen và trắng. Vì thế, để cuộc sống thật sự có ý nghĩa, thì chúng ta nên học cách chấp nhận nỗi đau để đón nhận những nụ cười sau đó. Là người Kitô hữu, chúng ta hãy noi gương bà Maria, người đã chịu nhiều đau khổ khi chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, nhưng bà cũng đã biết chạy đến với Chúa phục sinh để Ngài đong đầy niềm vui và hạnh phúc. Thấu hiểu điều này, Thánh Gioan Vianney đã khuyên chúng ta rằng, khi các thập giá và đau khổ đến, chúng ta cũng hãy quỳ gối trong vườn cây dầu. Chúng ta hãy uống cạn chén đắng đồi Golgotha. Chúng ta hãy ngẩng đầu lên với lòng dũng cảm và với lòng nhiệt thành thánh thiện. Theo sau ngày thứ sáu tuần thánh là buổi sáng vui mừng phục sinh của Thiên Chúa nhập thể. Và chúng ta cũng có một ngày vui mừng như vậy. Bởi vì nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ được vui hưởng vinh quang với Người. Lạy Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh. Hàng năm, chúng con đều mừng lễ phục sinh với tâm hồn đầy phấn khởi, hân hoan. Nhưng chúng con không hoàn toàn giữ được niềm vui đó trong cuộc sống vì nhiều thử thách. Xin cho chúng con sức mạnh để vượt qua những thử thách và luôn xác tín điều Chúa dạy rằng, sau thập giá là vinh quang. Amen.
Chúa đã sống lại rồi, lần rồi lên hai người ơi. lành rồi vui cho thế giới. Chúa đã dùng lại rồi vinh quang khắp nơi. Chúa đã dùng lại rồi cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.